Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ ba ngày 17 tháng 6 năm 2025. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin bang Victoria tăng hỗ trợ lắp máy nước nóng nội địa. Hãng tin Premier cho biết, chính quyền Ireland đang giúp đỡ các hộ gia đình ở Victoria tiết kiệm tiền điện, đồng thời thúc đẩy việc làm ngành sản xuất trong nước thông qua khoản hỗ trợ lớn dành cho các sản phẩm máy nước nóng sản xuất tại Úc. Giám đốc đặc trách năng lượng và tài nguyên Balili D'Ambrosio mới đây cho biết, từ ngày 1 tháng 7 năm nay, khách hàng của chương trình Solar Victoria khi chọn lắp đặt máy nước nóng sản xuất tại Úc sẽ được nhận khoản hỗ trợ $1,400, cao hơn $400 so với mức hỗ trợ hiện tại. Nếu chọn máy nước nóng khác, người dân vẫn được nhận mức hỗ trợ $1,000. Đây là một phần trong gói đầu tư trị giá $29.7 triệu của chính quyền bang nhằm giúp người dân chuyển sang sử dụng thiết bị điện trong nhà, góp phần tiết kiệm năng lượng. Chỉ riêng việc lắp đặt máy nước nóng sử dụng bơm nhiệt đã có thể giúp hộ gia đình tiết kiệm tới $330 mỗi năm, vì loại thiết bị này chiếm đến 30% tổng mức tiêu thụ điện trong nhà. Đây cũng là hạng mục phổ biến nhất trong chương trình Solar Homes, với số lượng lắp đặt tăng 151% so với năm trước. Chính quyền bang cũng sẽ tham vấn ngành công nghiệp và công đoàn trước khi triển khai chính thức vào tháng 7 để đảm bảo tiêu chuẩn sản xuất trong nước. Hãng tin Premier đưa tin, chính quyền lao động đang tiếp tục nâng cấp mạng lưới vận tải hàng hóa bằng đường sắt, giúp vận chuyển nhiều hàng hóa hơn bằng xe lửa, đồng thời giảm số lượng xe tải trên các tuyến đường vùng quê. Trong năm tài chính qua, số lượng hàng hóa được vận chuyển bằng xe lửa trên mạng lưới đường sắt V-Line đã tăng 3% so với năm trước, dù sản lượng lúa mì thấp hơn. Từ năm 2020, chính quyền bang đã đầu tư $470 triệu vào hạ tầng đường sắt vùng quê, trong đó $103 triệu được công bố trong dự thảo ngân sách Victoria năm nay. Các tuyến đường sắt từ thị trấn Coronvale đến thị trấn Monaghan đang được nâng cấp toàn diện, giúp xe lửa chạy nhanh hơn, chở nhiều hàng hóa hơn và an toàn hơn. Các công trình đáng chú ý khác gồm mở rộng đường tránh ở thị trấn Bort và chuẩn bị kết nối kho lúa mới tại khu vực North Shore và thị trấn Tokomwa, giúp tăng lượng hàng hóa đưa đến cảng bằng xe lửa thay vì xe tải. Ngoài ra, hệ thống V-Line cũng vừa cho thuê 10 đầu máy xe lửa A-Class cho một nhà vận hành tư nhân nhằm đáp ứng nhu cầu vận chuyển ngày càng cao. Một chiến dịch kiểm tra nồng độ cồn và ma túy trên tuyến đường CityLink đã phát hiện một số lượng đáng lo ngại tài xế vi phạm, trong đó gần 1/3 số người bị bắt đã có nồng độ cồn vượt gấp đôi giới hạn cho phép. Trong tổng số hơn 3.000 tài xế được kiểm tra nồng độ cồn, có 32 người vi phạm, trong đó 10 người có mức cồn vượt quá 0,1 gram trên 100 ml máu và một người đạt mức 0,158 gram cồn trên 100 ml máu, cao hơn 3 lần giới hạn. Cảnh sát cũng phát hiện 3 tài xế dương tính với ma túy trong số 86 người được kiểm tra. Trong một vụ việc riêng biệt, một người đàn ông 31 tuổi ở vùng Parkuk đã bị tạm giữ xe sau khi bị phát hiện lái xe với tốc độ 131 km/h trong khu vực giới hạn 100 km/h và có mức cồn 0,122 gram cồn trên 100 ml máu. Dù giấy phép lái xe của người này yêu cầu không được có cồn. Xe của người này đã bị tạm giữ 30 ngày và giấy phép lái xe bị đình chỉ ngay lập tức. Cảnh sát cho biết, chỉ tính riêng trong kỳ nghỉ cuối tuần đã có 136 tài xế vi phạm nồng độ cồn, 85 người lái xe sử dụng ma túy, cùng hàng trăm vụ vi phạm khác liên quan đến giấy phép, xe không đăng ký, chạy quá tốc độ và sử dụng điện thoại khi lái xe. Cảnh sát nhấn mạnh, số lượng tài xế vi phạm rất đáng thất vọng. Những người này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn đe dọa đến an toàn của tất cả mọi người tham gia giao thông. Hãng tin DH đưa tin, trường Hoddle Creek Grammar School ở khu vực Yarra Valley hiện chỉ có 4 học sinh, giảm đáng kể so với mức 50 em vào năm 2013. Tuy nhiên, hiệu trưởng kiêm giáo viên Dan Timoney cho biết, quy mô nhỏ mang lại lợi thế lớn vì các em nhận được sự hỗ trợ một kèm một và luôn được lắng nghe. Với số lượng học sinh ít, các chuyến dã ngoại thậm chí có thể tổ chức bằng một chiếc xe hơi. Bà Timoney cũng nhấn mạnh, trường có đội ngũ giáo viên được đào tạo chuyên sâu về đa dạng thần kinh, rối loạn tăng động giảm chú ý và tự kỷ. thu hút phụ huynh từ các vùng lân cận, dù trường tọa lạc ở khu dân cư có giá nhà cao và dân số già đi, khiến ít gia đình trẻ chuyển tới. Trường có thêm giáo viên bán thời gian và một trợ lý hỗ trợ học sinh. Tại thị trấn Belibar, trường Belibar Primary School thành lập năm 1856 chỉ còn 5 học sinh. Hiệu trưởng Lynn Nisbet cho biết, quy mô nhỏ giúp giáo viên hiểu sâu từng học sinh, từ sở thích cá nhân đến hoàn cảnh gia đình. Dù dân số thị trấn chỉ 213 người và độ tuổi trung bình là 61, trường vẫn duy trì hoạt động bằng cách kết nối với 4 trường khác trong vùng để tổ chức thi đấu thể thao, cắm trại và các chương trình chung. Theo Sở Giáo dục Victoria, hiện có 30 trường tiểu học ở tiểu bang có dưới 10 học sinh, trong đó 7 trường có 5 học sinh hoặc ít hơn. Dù số trường công giảm từ 1.625 trường hồi năm 2001 xuống còn 1.568 trường năm 2024. Các trường nhỏ như Hodo Great Primary School và Biliba Primary School vẫn chứng minh rằng giáo dục chất lượng có thể tồn tại, ngay cả ở nơi ít học sinh nhất. Sau đại dịch COVID-19, nhiều gia đình ở các khu vực ngoại ô thành phố bang New South Wales đang chọn gửi con vào các trường nội trú ở Sydney, không chỉ vì điều kiện học tập tốt hơn mà còn bởi môi trường có kỷ luật và hạn chế sử dụng công nghệ giúp học sinh tập trung hơn. Một số phụ huynh cho rằng việc tránh xa điện thoại, mạng xã hội và giao thông đông đúc giúp con họ có thời gian nghỉ ngơi, sinh hoạt điều độ và học tập hiệu quả hơn. Các trường nội trú như Joseph College hay St. Scholastica College ghi nhận số lượng học sinh nội trú tăng trở lại, đặc biệt ở những năm cuối cấp. Tuy nhiên, hãng tin The Age cho biết chi phí vẫn là rào cản lớn nhất. Những trường tư danh tiếng có học phí và chi phí nội trú lên đến hơn 81.000 đô la mỗi năm, trong khi các trường nội trú công lập có chi phí chỉ khoảng 13.500 đô la. Dù vậy, với tình trạng thiếu giáo viên và giới hạn môn học ở các vùng quê, nhiều học sinh đến từ các nơi như Dapo, Wagga Wagga hay Goulburn vẫn chọn học nội trú để được tiếp cận nhiều lựa chọn hơn. Các trường cũng áp dụng quy định quản lý công nghệ nghiêm ngặt như khóa điện thoại vào ban đêm nhằm giúp học sinh ngủ đủ giấc và hạn chế phân tâm. Một loài cây phổ biến tại các cửa hàng làm vườn như Bunnings đang bị cảnh báo là gây hại môi trường nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì từng được nghĩ đến, và các nhà khoa học đang kêu gọi cấm bán loài cây này trên cả nước. Theo nghiên cứu mới của Đại học La Trobe, hoa cúc Gardenia, loài cây cảnh có màu vàng cam rực rỡ, đang trở thành loài xâm lấn mạnh ở miền nam nước Úc, ảnh hưởng đến đồng cỏ và cả sản xuất ngũ cốc. Gardenia có thể phát triển trong hầu hết mọi điều kiện, từ đất cát ven biển đến vùng canh tác khô hạn và ngày càng khó kiểm soát bằng thuốc diệt cỏ thông thường. Loài cây này đã bị cấm ở Nam Úc nhưng vẫn được bán hợp pháp ở các tiểu bang khác. Một tổ chức phi lợi nhuận nói rằng nếu chính phủ không hành động, chúng ta sẽ tiếp tục đưa loài xâm hại tiếp theo vào vườn nhà và rừng rậm. Ước tính có hơn 30.000 loài cây được nhập khẩu để làm vườn, nhưng chưa đến 1/4 được đánh giá rủi ro về mặt cỏ dại. Trong khi đó, hơn 70% loài cỏ dại môi trường hiện nay có nguồn gốc từ cây cảnh thoát ra ngoài tự nhiên qua rác thải làm vườn hoặc hạt giống phát tán. Dù có bằng chứng rõ ràng, chuỗi cửa hàng Bunnings và nhiều nhà vườn khác vẫn tiếp tục bán cây Gardenia với lý do tuân thủ quy định riêng của từng tiểu bang. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu và giới bảo tồn kêu gọi chính phủ liên bang có hành động thống nhất để ngăn chặn nguy cơ loài cây này tiếp tục lan rộng. Cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông sau khi phát hiện người này đang điều khiển một chiếc xe bị đánh cắp, bên trong xe có tiền mặt và ma túy tại khu vực Sao Yara vào sáng ngày 15 tháng 6. Chiếc Holden Commodore màu trắng bị phát hiện trên đường Chapel Street vào khoảng 3 giờ 45 phút sáng cùng ngày. Tài xế đã bỏ chạy khỏi hiện trường, nhưng không lâu sau thì bị bắt ở vị trí cách đó không xa. Khi kiểm tra chiếc xe, cảnh sát tìm thấy tiền mặt, ma túy đá, chất kích thích, một cặp găng tay đấm thép và một cây dùi cui. Người đàn ông này, 35 tuổi, cư ngụ tại vùng St. Kilda, hiện đã bị tạm giam để phục vụ điều tra. Chiếc Holden Commodore được báo cáo bị đánh cắp từ vùng Nowarren vào hôm 6 tháng 5.
Sẵn sàng để mở cánh cửa dẫn tới những cơ hội mới. Khám phá Learn Local và bắt đầu học ngay trong cộng đồng của bạn. Học các kỹ năng việc làm mới khi vẫn có thể chăm sóc gia đình. Học các kỹ năng máy vi tính và khám phá những khả năng mới cho tương lai của bạn. Học các kỹ năng tiếng Anh để tiếp tục học cao hơn hoặc đi làm. Learn Local, các khóa học chi phí thấp tại hơn 200 địa điểm trên toàn tiểu bang. Your goals, your way. Hãy truy cập vic.gov sbs.com.au/learn-local-vietnamese để bắt đầu khám phá ngay bây giờ. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
Văn phòng Solis Lawyers với luật sư Tô Nguyễn và luật sư Thành Nguyễn. Luật sư chuyên bào chữa luật hình sự, luật gia đình, luật di trú trong cộng đồng người Việt tại Úc Châu. Dịch vụ hợp đồng tài chính trước và sau kết hôn, ly hôn, tranh chấp tài sản, quyền nuôi con. Luật sư chuyên bào chữa luật hình sự trong cộng đồng người Việt tại Úc Châu. Luật di trú, định cư, bảo lãnh gia đình, tay nghề và kháng cáo tòa ART. Chúng tôi có văn phòng tại Melbourne, Sydney và Brisbane. Quý vị cần giúp đỡ, hãy liên hệ ngay 0413-060606. Văn phòng luật sư Solis Lawyer, bảo mật, tận tâm và chuyên nghiệp.
Bước khởi đầu tốt nhất cho con em chúng ta bắt đầu với mẫu giáo miễn phí Free Kinder. Các gia đình có con từ 3 đến 4 tuổi ở Victoria có thể sử dụng mẫu giáo miễn phí tại các trường mẫu giáo độc lập và nhà trẻ cả ngày. Như vậy là tiết kiệm trung bình $2,400 mỗi đứa con mỗi năm. Tìm hiểu thêm tại vic.gov.au/Vietnamese. Mẫu giáo miễn phí Free Kinder, bước khởi đầu tốt nhất, cuộc sống tốt nhất. Được Chính phủ Victoria, Melbourne ủy quyền.
Băng vệ sinh và băng vệ sinh tampon không phải là mặt hàng xa xỉ. Đó là lý do Chính phủ Victoria cung cấp băng vệ sinh miễn phí ở những địa điểm công cộng trên khắp Victoria, nhằm giúp phụ nữ dễ dàng có băng vệ sinh miễn phí hơn và giảm bớt chi phí sinh hoạt. Hãy tìm máy bán hàng tự động miễn phí tại thư viện công cộng, nhà ga xe lửa có nhân viên làm việc, bệnh viện, trường TAFE, tòa án và những nơi như Bảo tàng Viện Melbourne và Phòng trưng bày Toàn quốc Victoria. Muốn tìm máy gần nhất, hãy truy cập freepassandtampon.vic.gov.au. Được ủy quyền bởi Chính phủ Victoria, One Treasury Place, Melbourne.
Sự im lặng chết người. Nhiều vụ cháy gây tử vong bắt đầu vào ban đêm. Chỉ mùi khói thôi đã không đủ đánh thức bạn dậy. Lắp đặt thiết bị báo khói ở mỗi phòng trong nhà để giữ an toàn cho bạn, bạn bè và người thân. Lần cuối bạn kiểm tra chuông báo khói là khi nào? Truy cập frv.vic.gov.au hoặc cfa.vic.gov.au để biết thêm thông tin. Được ủy quyền bởi Chính quyền Victoria, Melbourne.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Một người đàn ông đã bị buộc tội giết người sau khi thi thể một phụ nữ bị vứt ở vùng đất bụi rậm được phát hiện. Thi thể của bà Liam Agrab, 47 tuổi ở phía tây Sydney, được người qua đường phát hiện tại một khu biệt lập trên đường Owen Street ở Warrington, phía tây Sydney, bang New South Wales vào khoảng 1 giờ chiều ngày 15 tháng 6. Vào đêm ngày 16 tháng 6, một người đàn ông đã bị bắt giữ cách nơi phát hiện bà Agrab 20 phút về phía bắc tại một ngôi nhà trên đường Powell Street ở Hobartville. Người đàn ông 47 tuổi đã bị đưa đến đồn cảnh sát Windsor, nơi người này bị buộc tội giết người. Người này đã bị từ chối tại ngoại để ra hầu tòa tại tòa án địa phương Banbridge vào ngày 17 tháng 6. Cảnh sát cho biết cặp đôi này có quen biết với nhau nhưng không có quan hệ tình cảm. Nguyên nhân chính xác dẫn đến cái chết của bà Agrab vẫn chưa được xác định. Một báo cáo sẽ được lập cho các nhân viên điều tra. Nhóm bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng Choice vừa tiến hành xét nghiệm 20 loại kem chống nắng được bán rộng rãi tại Úc thì phát hiện chỉ có 4 loại kem chống nắng có chỉ số chống nắng như tiêu chuẩn đã công bố, bao gồm kem chống nắng của các hãng Mecca, Cancer Council cho trẻ em, một sản phẩm của Neutrogena và kem chống nắng của La Roche-Posay. Theo kết quả cuộc xét nghiệm, có 16 loại kem chống nắng, trong đó có các sản phẩm của các thương hiệu nổi tiếng như Cancer Council, Banana Boat, Bonnie Sands, Neutrogena đều có chỉ số chống nắng thấp hơn so với tiêu chuẩn đã công bố. Tất cả các hãng kem chống nắng đã bác bỏ kết quả thử nghiệm này, trong khi một số thương hiệu cho biết sẽ tiến hành các đánh giá riêng biệt đối với các sản phẩm chống nắng. Mặc dù nhiều loại kem chống nắng được phát hiện không có chỉ số chống nắng đủ như đã đăng ký, song các chuyên gia da liễu kêu gọi người Úc không vứt bỏ các loại kem này vì cho dù chúng có chỉ số chống nắng thấp hơn mong đợi, song vẫn phát huy tác dụng chống lại các tia UV. Theo Viện Nghiên cứu Melanoma, kem chống nắng có chỉ số 50 SPF có thể chống lại 98% tia UV, trong khi loại có chỉ số 30 SPF có thể chống lại 96,7% tia UV. Các nhà khoa học tại Đại học New South Wales vừa công bố một công nghệ đột phá có thể giúp ngành vận tải biển toàn cầu giảm đáng kể lượng khí thải carbon bằng cách tận dụng sức mạnh của dòng hải lưu ở đại dương. Nhóm nghiên cứu đã phát triển một thuật toán sử dụng dữ liệu vệ tinh thời gian thực và trí tuệ nhân tạo để lập biểu đồ các tuyến đường hiệu quả nhất cho tàu chở hàng, cho phép tàu đi theo các dòng hải lưu thuận lợi và giảm mức tiêu thụ nhiên liệu. Nhóm nghiên cứu cho biết, với dự báo hải dương chính xác hơn, các con tàu có thể tận dụng sức mạnh của các dòng hải lưu khi di chuyển, qua đó giảm mức nhiên liệu tiêu thụ cũng như lượng khí thải. Theo nhóm nghiên cứu, thay vì đi theo tuyến đường ngắn nhất giữa hai cảng, hệ thống này giúp các con tàu chọn lộ trình dài hơn một chút nhưng tiết kiệm nhiên liệu hơn, không ảnh hưởng đến thời gian di chuyển và không cần thay đổi cấu trúc kỹ thuật của tàu. Đây là giải pháp tức thì, dễ áp dụng và có chi phí thấp hơn so với việc nâng cấp đội tàu hiện có. Một nghiên cứu mới do các nhà khoa học thuộc Đại học Queensland thực hiện cho thấy, những người có sự nhạy cảm di truyền cao với vị đắng do mang biến thể của một gen đặc biệt có nguy cơ cao hơn mắc rối loạn lưỡng cực và bệnh thận mãn tính. Gen đặc biệt này thường được gọi là gen siêu nếm, chi phối khả năng cảm nhận vị đắng mạnh ở các loại thực phẩm như bông cải xanh, cabrasso hay mù tạt. Khoảng 70% dân số mang ít nhất một bản sao của gen này, trong đó những người có hai bản sao sẽ cảm nhận vị đắng mạnh nhất. Theo các nhà nghiên cứu, đây là đặc điểm tiến hóa giúp tổ tiên con người tránh ăn phải thực vật độc hại. Qua phân tích dữ liệu của gần 500 trường hợp trong cơ sở dữ liệu sinh học Biobank của Anh, nhóm nghiên cứu nhận thấy người mang gen đặc biệt thường tránh xa các thực phẩm đắng như rượu, bưởi, cải ngựa, thay vào đó ưa thích các loại dịu hơn như dưa leo, dưa lưới. Dù họ dùng ít muối thêm vào món ăn, nhưng tổng lượng muối tiêu thụ lại cao hơn, một yếu tố nguy cơ đối với sức khỏe thận. Đáng chú ý, người mang biến thể này cũng có nguy cơ cao hơn mắc rối loạn lưỡng cực. Tuy nhiên, họ lại có hệ vi sinh đường ruột lành mạnh hơn. Nghiên cứu cho biết, sự liên hệ giữa gen với khẩu vị và chế độ ăn uống là rõ ràng, nhưng mối liên quan với sức khỏe tâm thần vẫn cần nghiên cứu sâu hơn. Các nhà khoa học tại Úc vừa có một khám phá cực kỳ đáng sợ, đó là những chú chim Hải Âu trên đảo Lô Hầu chứa đầy nhựa trong dạ dày. Thậm chí khi các nhà khoa học bóp nhẹ vào bụng chúng, từ đó phát ra tiếng kêu lách cách do các mảnh nhựa va vào nhau. Vào tháng 4 năm nay, khi nghiên cứu loài chim Hải Âu tại hòn đảo này, nhóm các nhà khoa học phát hiện ra rằng nhựa chiếm gần 1/5 trọng lượng cơ thể của chúng. Trước đó vào năm 2024, các nhà khoa học cũng tìm thấy 403 mảnh rác thải nhựa trong dạ dày một con chim Hải Âu cánh dài. Đến tháng 5 năm nay, kỷ lục đáng buồn này đã bị phá vỡ trong cuộc nghiên cứu gần nhất. Nhóm nghiên cứu cũng cho biết thêm, đảo Lock Howe là một trong những nơi nguyên sơ nhất hành tinh nhưng vẫn không thể thoát được cảnh bị tác động bởi ô nhiễm. Các mảnh nhựa nhiều đến mức có thể cảm nhận bằng tay khi sờ vào vùng bụng chim Hải Âu. Các nhà khoa học đang cố gắng nâng cao nhận thức của người Úc về mối nguy hiểm mà rác thải nhựa gây ra. Nhựa không chỉ nguy hại cho các loài chim trên đảo Lock Howe mà còn tác động tiêu cực đến đời sống của tất cả mọi người trên hành tinh này. Để chứng minh mức độ gây hại, các nhà nghiên cứu đã ghi lại âm thanh của nhựa phát ra từ bụng những chú chim Hải Âu. Đoạn phim nhanh chóng được lan tỏa rộng rãi tại Úc, khiến nhiều người lo ngại.
Tôi đã không nghĩ công việc này sẽ dành cho mình, nhưng tôi đã nhanh chóng nhận ra rằng những kỹ năng tôi đã có, chính xác là những gì tôi cần để trở thành một sĩ quan cải huấn. Tôi đã phải áp dụng các kỹ năng giao tiếp của mình và trở thành một hình mẫu tích cực, và tôi có thể trải nghiệm tất cả những điều đó với sự hỗ trợ nhiệt tình của các đồng đội. Nếu bạn cũng đang muốn sử dụng các kỹ năng của mình để làm một nghề vừa bổ ích vừa an toàn, hãy đăng ký ngay bây giờ. Vui lòng tìm kiếm Corrections Victoria Careers, được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, One Treasury Place, Melbourne.
Cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi, hãy để cơ thể của bạn được chăm sóc và thư giãn hoàn toàn với ghế massage cao cấp của Relax for Life. Ghế massage Nhật Bản duy nhất được sản xuất tại Úc. Chúng tôi cung cấp nhiều loại ghế massage từ các thương hiệu hàng đầu, bao gồm Fujirioki, nhà sáng tạo đầu tiên của ghế massage trên thế giới từ năm 1954. Relax for Life đã có mặt tại Sydney, Melbourne và Gold Coast, cung cấp nhiều dòng ghế massage cao cấp nằm trong top 4 trên thế giới. để mua một chiếc ghế massage chuyên nghiệp, cao cấp với mức giá ưu đãi không ngờ. Bạn hãy đến showroom Melbourne tại địa chỉ 319 Swan Street, Redmond hoặc book online tại website relaforlife.com.au. Bạn cũng có thể gọi để lấy hẹn trước qua số 0390410597. Relax for Life, dành những điều tốt nhất cho bạn và gia đình bạn.
Bạn có thể tìm thấy tác động của mình ở những khoảnh khắc nhỏ và những khoảnh khắc đổi đời. Điều đó có thể thú vị và thiết thực, xứng đáng và đầy tham vọng. Điều đó có thể mang tính riêng biệt như bản thân bạn. Vì vậy, theo cách riêng của mình, mỗi ngày, bằng cấp chỉ dừng của bạn có thể đổi đời ai đó tốt đẹp hơn, và của bạn nữa. Từ chính trị đến cử nhân cao đẳng, thế nào cũng có bằng cấp chỉ dừng phù hợp với bạn. Hãy tìm kiếm chỉ dừng để nộp đơn ngay bây giờ. Chỉ dừng, để mọi thứ tốt đẹp hơn. RTL 0260.
Chi phí sinh hoạt đang là gánh nặng với nhiều người dân Victoria. Chính phủ Victoria đang hỗ trợ thực tế ngay lúc này, giúp quý vị tiết kiệm với hơn 90 chương trình phúc lợi, như học mẫu giáo miễn phí. Ít phải đi bác sĩ hơn vì dược sĩ này có thể cung cấp nhiều dịch vụ mà không cần toa thuốc. Khám răng và đo mắt miễn phí tại trường học. Và từ tháng 1, miễn phí phương tiện công cộng cho tất cả trẻ em dưới 18 tuổi. Tìm hiểu thêm tại vic.gov.au/servicevietnamese. Được ủy quyền bởi chính phủ Victoria, Melbourne.
Chính phủ Victoria đang mở ra nhiều cơ hội mua nhà mới để nhiều người dân Victoria có thể sở hữu căn nhà riêng cho mình. Điều đó có nghĩa là quy hoạch thêm nhiều nhà ở mới hơn trong các cộng đồng nơi bạn muốn sống, gần xe lửa, xe điện và các dịch vụ. Giảm thuế trước bạ cho các nhà dạng căn hộ và nhà liền kề được mua trước khi xây dựng. Và cho người mua nhà lần đầu tiên, bạn sẽ được hỗ trợ $10,000 khi mua hoặc xây dựng một ngôi nhà mới. Tìm hiểu về cách bạn có thể có cơ hội sớm hơn để sở hữu một căn nhà mới với giá cả phù hợp tại vic.gov.au/openingdoors. Được chính phủ Victoria, Melbourne ủy quyền.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 17 tháng 6 là 1 đô la Úc bằng 0.650 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 17 tháng 6 là 1 đô la Úc bằng 17.206 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Tư tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng có thể có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 26 đến 33 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 28 đến 35 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 6 đến 16 độ. Tại Brisbane, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 13 đến 21 độ. Tại Sydney, trời quang đãng, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 7 đến 16 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, ngày âm u, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 7 đến 14 độ.